truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 19 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021.
Hiện nay, hầu hết các công trình công cộng, giao thông, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn thiếu công trình phụ trợ dành cho người khuyết tật. Điều này khiến người khuyết tật gặp không ít khó khăn trong sự phát triển và hòa nhập với cộng đồng.
Thời gian qua, việc công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic lắp đặt phòng vắt chữ sữa tại nơi làm việc đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của nữ công nhân lao động. Việc làm này đã tạo điều kiện cho lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ và các em bé được bú sữa mẹ lâu hơn. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 4, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã thông tin tình hình thời sự thế giới, khu vực trong nước, trong tỉnh đang được dư luận quan tâm theo dõi với gần 200 hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Các hội viên câu lạc bộ đã nghe thông tin về tình hình 88 ngày nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, giảm bớt ngân sách đối với một số nước đồng minh, dự kiến hủy bỏ dự luật chăm sóc sức khỏe nhân dân của Tổng thống Obama trước đây, cải tổ Hội đồng An ninh Quốc gia, theo dõi chặt chẽ việc phóng tên lửa của Triều Tiên, tình hình chuẩn bị bầu cử Tổng thống ở Hàn Quốc, chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc chuẩn bị Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 19, đường lối đối ngoại của Philippines. Về tình hình trong nước, Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, giữ vững môi trường ổn định hòa bình ở Biển Đông. Những tháng đầu năm, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển nhiều, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, an ninh quốc phòng được củng cố. Trong tỉnh, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài có chiều hướng thuận lợi, đạt nhiều kết quả. Một số dự án xây dựng hạ tầng bắt đầu hoạt động có hiệu quả như dự án đường Bắc Sơn – Hồ Núi Cốc, khẩn trương hoàn thành quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo cũng giới thiệu một số kinh nghiệm tốt trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 18 tháng 4, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý 1 năm 2017, khối dân vận Thành ủy năm 2017. Trong quý 1 năm 2017, công tác dân vận của thành phố tiếp tục được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã bám sát định hướng của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ chính trị phù hợp. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đã đồng bộ quyết liệt tăng cường kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quý 1, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, chỉ đạo triển khai 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Qua đó, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.515 tỷ đồng, tăng trên 3,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 536 tỷ đồng. Trong quý, thành phố đã triển khai 60 công trình dự án thực hiện công tác thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã phê duyệt là trên 472 tỷ đồng, trên diện tích đất thu hồi là 22,47 ha của 552 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức. Các đơn vị hành chính đã tiếp 89 lượt công dân, tiếp nhận 75 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, đã giải quyết xong 60 đơn, đạt 80%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay đã có trên 65.000 gia đình đăng ký gia đình văn hóa, đạt trên 97%. Gần 600 khu dân cư đăng ký đạt khu phố văn hóa, đạt trên 98%. Thực hiện đề án giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các đoàn thể chính trị, tổ chức công bố quyết định trao tặng 300 triệu đồng của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công tại 4 xã phường của thành phố, đồng thời tổ chức khởi công 2 nhà tình nghĩa tại xã Cao Ngạn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra một số hạn chế về công tác dân vận như việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và cơ quan, đơn vị trong khối ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ, công tác tham mưu thực hiện giám sát và phản biện xã hội còn hạn chế, một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, người dân đôi khi chưa kịp thời. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị trong khối tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân ở các khu tái định cư, làm tốt công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, duy trì chế độ thông tin, báo cáo giữa các phòng ban ngành đoàn thể và các phường xã, tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thuộc cơ quan khối chính quyền.
Chiều 18 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và các đơn vị phòng ban chức năng của thành phố. Kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 4. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên và thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để tiến hành các bước thẩm tra theo quy định, giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.
Qua kết quả điều tra của Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp nên đã phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại. Cụ thể, trên cây lúa đã xuất hiện nhiều sinh vật gây hại như châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, các loại dày, đạo ôn, lá gây hại ở cả hai trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn. Trong đó, bệnh đạo ôn lá gây hại phổ biến trên đồng ruộng với diện tích lũ nhiễm 50 ha, tỷ lệ trung bình từ 0,25% trở lên, nơi cao lên đến 10%. Dự báo trong thời gian tới, các đối tượng sâu bệnh sẽ gây hại cục bộ, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ sẽ ra rộ từ 14 đến 20 tháng 4, sâu non nở rộ từ 22 đến 28 tháng 4 trên cả hai trà lúa. Mật độ dày nâu, dày lưng trắng sẽ tăng nhanh và gây hại mạnh, có khả năng gây cháy tròm trên trà lúa chỗ trước ngày 10 tháng 5. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban liên quan, các phường xã, hợp tác xã theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng gây hại trên các cây trồng, đặc biệt là dày, bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, bà con nông dân cũng cần tập trung chăm sóc để đảm bảo năng suất cũng như sản lượng lúa.
Ngày 18 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2017 cho trên 100 học viên là cán bộ công đoàn thuộc 3 khối: phường xã, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và các trường mầm non trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các học viên đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, truyền đạt về một số nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đó là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các học viên còn được các cấp công đoàn triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại đơn vị cũng như thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn cơ sở. Để các công đoàn cơ sở chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2022, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch hành động, các loại báo cáo trình tại đại hội, số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu, thời gian tổ chức đại hội, v.v. Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn trong công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động công đoàn tại cơ quan, đơn vị, trường học và trong các doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, hiện có khoảng 4.000 người khuyết tật, trong đó người khuyết tật vận động chiếm trên 50%. Nhưng hầu hết các công trình công cộng, giao thông, trụ sở làm việc trên địa bàn vẫn còn thiếu công trình phụ trợ dành cho người khuyết tật, khiến họ gặp không ít khó khăn trong hòa nhập với cộng đồng. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết có nhan đề Người khuyết tật khó khăn tiếp cận với công trình công cộng.
Theo khảo sát của chúng tôi, Tại các trạm dừng xe buýt trên đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Cách Mạng Tháng 8 đều chưa có đường cho xe lăn lên khu vực ngồi chờ xe buýt. Theo chị Nguyễn Thị Hà, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, người khuyết tật phải sử dụng xe lăn như tôi thường gặp khó khăn nếu muốn di chuyển bằng xe buýt, vì tại các trạm xe buýt không có lối dành cho người khuyết tật và không có phương tiện hỗ trợ lên xe. Để lên được xe buýt, chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của hành khách đi cùng hoặc phụ xe. Có nhiều tài xế còn tìm cách từ chối người khuyết tật với lý do làm mất thời gian di chuyển. Anh Trần Văn Tuấn, người khuyết tật ở tổ 11 phường Cam Xá cho biết, từ lâu rồi tôi không dám đi xe buýt bởi xe buýt thường đón trả hành khách rất nhanh, trong khi thao tác lên xuống xe của người khuyết tật vốn đã khó khăn lại không được trang bị các phương tiện phụ trợ lên xe, chưa kể cửa ra vào xe hẹp, gầm xe cao, không có tay vịn. Ngoài xe buýt, người khuyết tật còn gặp trở ngại trong tiếp cận các công trình công cộng. Dễ thấy nhất là các công trình thuộc khu vực trung tâm thành phố như Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều chưa có đường dành cho người khuyết tật. Do đó, nhu cầu tham quan, du lịch, vui chơi giải trí của người khuyết tật có phần bị hạn chế hơn so với người bình thường. Anh Phan Văn Nam, người khuyết tật ở tổ 20 phường Quang Trung cho biết thêm, hiện nay theo tôi biết, trong số các công trình công cộng tại thành phố thì chợ Thái, Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh đã xây dựng đường đi riêng cho người khuyết tật. Thế nhưng vài năm gần đây, đường đi cho người khuyết tật ở chợ Thái đã bị ngăn lại. Khi chúng tôi thắc mắc, thì ban quản lý chợ cho biết, do chưa xây dựng được quy định và đặt biển báo hướng dẫn đường đi dành riêng cho người khuyết tật. Ngoài ra, người khuyết tật còn đang gặp khó khăn khi đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, nhà văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng tại nơi sinh sống. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay phường Phan Đình Phùng, xã Tân Cương và xã Thịnh Đức là những địa phương đã có đường dành cho người khuyết tật vào trụ sở Ủy ban Nhân dân. Còn phần lớn, các địa phương đều chưa xây dựng hoặc chưa cải tạo đường đi cho người khuyết tật. Theo anh Lương Tuấn Anh, người khuyết tật ở tổ 1, phường Đồng Quang, mỗi khi cần đến trụ sở Ủy ban Nhân dân, tôi cảm thấy rất ngại vì trụ sở không có lối đi dành cho người khuyết tật vào các phòng ban. Ví dụ, đi nhận tiền trợ cấp, người khuyết tật không thể tự mình điều khiển xe lăn lên tầng 2 để lĩnh, đành phải viết giấy ủy quyền nhờ người nhà nhận hộ. Hoặc nếu muốn gặp trực tiếp cán bộ để giải đáp thắc mắc, lại phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên cho biết, cũng như những người bình thường, người khuyết tật cũng có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội. Điều này khẳng định rõ hơn khi luật người khuyết tật đã quy định các công trình công cộng phải đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật, như nhà ga, bến xe, trụ sở cơ quan. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, người khuyết tật ở thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung đều chưa thể độc lập tiếp cận các công trình công cộng. Nguyên nhân là do một số cấp, ngành, đơn vị thiết kế và xây dựng công trình chưa nhận thức rõ và quan tâm đến người khuyết tật. Các công trình chưa thiết kế theo hướng quy hoạch đô thị bền vững và tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 3 tháng, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chronic Việt Nam đã khai trương phòng vắt sữa dành cho nữ cán bộ công nhân lao động. Việc lắp đặt phòng vắt sữa dành cho nữ công nhân lao động ngay tại khu vực làm việc là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp công đoàn trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của người lao động, giúp lao động nữ dù đang phải đi làm nhưng vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Có mặt tại phòng vắt chữ sữa của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Galonic Việt Nam đúng vào thời điểm các nữ công nhân đang nuôi con nhỏ tới giờ vắt sữa. Chúng tôi cảm nhận được sự xúc động, hân hoan trên từng gương mặt của mỗi lao động nữ nơi đây. Chị Nguyễn Thị Xuyên, công nhân tổ sản xuất supply, sinh con được hơn 7 tháng. Nhà chị cách công ty 15 km, cho nên không thể về trưa với con. Chị Xuyên cho biết, những ngày đầu đi làm, chị phải vắt sữa của mình cho một công nhân nữ khác đang nuôi con nhỏ ở gần công ty mang về buổi trưa. Kể từ khi có phòng vắt sữa, lại có máy vắt sữa hỗ trợ, lượng sữa chị Xuyên vắt ra được nhiều hơn hẳn. Sau khi vắt xong, sữa được bảo quản trong tủ lạnh. Đến chiều tan ca, chị mang về cho con.
Công nhân viên lao động chúng tôi có một phòng sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, thay vì chúng tôi phải vào nhà vệ sinh vắt như những ngày trước. Ngoài ra, phòng vắt sữa giúp chúng tôi vắt chữ sữa để mang về cho con ăn và kích thích sữa về nhiều hơn. Đồng thời, chúng tôi có thể chia sẻ nguồn sữa cho những bà mẹ ít sữa. Những điều đó giúp chúng tôi yên tâm làm việc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam hiện có gần 6.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ đang trong thời kỳ cho con bú chỉ khoảng 200 người. Do đặc thù công việc, phần lớn lao động nữ làm việc tại các tổ sản xuất thường xuyên phải làm ca kíp, nên thời gian nghỉ giữa giờ eo hẹp, không đủ thời gian về cho con bú. Do đó, các nữ công nhân đang nuôi con nhỏ đều phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa vắt sữa, bảo quản sữa để dành cho con. Cùng tâm trạng như chị Xuyên, chị Lương Thị Na, nhân viên văn phòng công ty có con nhỏ gần 1 tuổi, phấn khởi khoe. Trước đây chưa có phòng vắt, chữ sữa, chưa được tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Hầu hết chị em nuôi con nhỏ trong công ty đều phải tranh thủ giờ giải lao vào nhà vệ sinh vắt bỏ sữa. Kể từ khi có phòng vắt sữa, lao động nữ trong công ty đã tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể để chi tiêu cho các sinh hoạt khác trong gia đình. Nói về hiệu quả to lớn từ chương trình hỗ trợ nữ công nhân nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam cho biết, từ khi triển khai chương trình hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ, số lao động nữ xin nghỉ làm để chăm sóc con bị ốm giảm rõ rệt. Được uống sữa mẹ thường xuyên, sức khỏe các cháu được nâng lên rõ rệt, vừa tiết kiệm tiền mua sữa, vừa giảm chi phí, khám chữa bệnh cho con. Lao động nữ ngày càng yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.
Mới đây chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc xây dựng phòng vắt và trữ sữa cho nữ công nhân lao động đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ với tổng trị giá của phòng vắt trữ sữa là trên 100 triệu đồng. Phòng vắt và trữ sữa đã tạo hiệu ứng tốt cho nữ công nhân lao động đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ bởi vì đã giúp họ được vừa yên tâm làm việc, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí để nuôi con nhỏ, đồng thời cũng đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng số lượt người lao động trong chế độ nuôi con nhỏ ấy, sử dụng phòng vắt và trữ sữa ngày một tăng lên. Qua đó thì ban chấp hành công đoàn cũng lắng nghe được những tâm tư nguyện vọng để làm sao cho phòng vắt và trữ sữa được hoạt động tốt hơn.
Chứng kiến niềm vui của những công nhân nữ tại phòng vắt sữa, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của những người làm mẹ khi từng giọt sữa của mình được vắt ra, được bảo quản theo đúng cách và hợp vệ sinh để dành cho con. Dự kiến mỗi năm phòng vắt sữa của công ty sẽ giúp từ hàng nghìn trẻ em được uống sữa mẹ. Việc làm này không chỉ tiết kiệm chi tiêu cho lao động nữ, mà hơn hết là khẳng định sự quan tâm sát sườn của công đoàn đến quyền lợi của người lao động, nhất là đối tượng công nhân lao động nữ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 4 năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 498 về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Gửi các phòng ban, đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1275 UBND KGVX ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và công văn số 562 SLD TBXH BVC STE BDG ngày 3 tháng 4 năm 2017 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các vụ việc trẻ em bị xâm hại, đặc biệt là phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Các phòng ban đơn vị có liên quan, đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em, các quy định về bảo vệ trẻ em trong luật trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan để luật trẻ em và các quy định được triển khai thực hiện có hiệu quả. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Vận động xã hội chung tay bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa, phòng chống, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn các nội dung tuyên truyền, các biện pháp can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em và tập huấn kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, giáo viên, người trực tiếp chăm sóc trẻ. Tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn miễn phí 1800 1567 của Trung tâm Tư vấn và Truyền thông, Cục Trẻ Em và 1800 8080 của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Thái Nguyên để mọi trẻ em, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại, vi phạm quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với chủ đề phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em cho đội ngũ giáo viên và học sinh, đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện với trẻ em. 4. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố lồng ghép nội dung phòng chống xâm hại trẻ em trong công tác gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh, người nuôi dưỡng, người giám hộ quan tâm, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ bản thân cho con em trong gia đình. 5. Công an thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, công an các phường xã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc có nguy cơ xâm hại đến trẻ em, khởi tố, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống xâm hại trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em cho người dân. 7. Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn, đưa nội dung phòng chống xâm hại trẻ em vào việc thực hiện các chương trình trẻ em tại địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống xâm hại trẻ em tại trường học và cộng đồng, thông báo trên địa bàn xã phường nơi tiếp nhận thông tin, bảo vệ và xử lý xâm hại trẻ em, địa chỉ, điện thoại, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý địa bàn dân cư, xây dựng cộng đồng an toàn, thành lập ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp xã phường theo quy định tại khoản 2 điều 94 luật trẻ em, tiếp tục kiện toàn, củng cố phát huy có hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên bảo vệ chăm sóc trẻ em ở các xóm, tổ dân phố, tích cực chủ động tuyên truyền và có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo lực đối với trẻ em. Báo cáo kịp thời các vụ việc xâm hại, bạo lực, bạo hành trẻ em tại địa bàn với các cơ quan chức năng, phối hợp thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng xâm hại trẻ em tại địa phương. Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1, có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.